Phụ lục 2. Những biểu hiện. Đức Thánh Linh không có gì kỳ quặc cả. Con người thì không có. Đức Thánh Linh là duy nhất và không bị giới hạn. Khi Ngài chuyển động, quyền năng chuyển động. Khi Ngài xuất hiện thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất cả các cơ đốc nhân đều yêu mến Đức Thánh Linh, nhưng một số người không thấy thoải mái với những biểu hiện độc đáo của Ngài. Họ bác bỏ những biểu hiện có vẻ bất thường, nói rằng chúng là do ma quỷ gây ra. Họ nghĩ rằng nếu mọi thứ không theo quy ước hay phong tục thì chúng không thể đến từ Chúa. Tiến sĩ Michael Broad đã nói, bạn có thể có tranh cãi mà không có sự phấn hưng, nhưng bạn không thể có sự phấn hưng mà không có tranh cãi. Tại sao vậy? Vâng, Đức Thánh Linh là quyền năng và nắm toàn quyền. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và là đấng tạo hóa. Trong Kinh Thánh, chim bồ câu, lửa, gió, dầu và nước đều tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Lưu ý rằng, những thế lực mạnh mẽ này có thể vừa mang lại lợi ích, vừa mang tính hủy diệt. Lửa không phải là thứ để đùa giỡn, gió và nước không thể kiểm soát được. Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta thì không phải. Chúng ta là những tạo vật hữu hạn với thân xác, phẩm trần. Quyền năng của Ngài đôi khi có thể đem đến những điều bất ngờ. Chẳng hạn như việc Jacob phải đi khập khiễng trong suốt quãng đời còn lại. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời, sáng thế ký chương 32 câu 25, bước đi của ông đã thay đổi và hông ông bị chật. Khuôn mặt của Môi-se rạng ngời sau khi gặp Chúa trên núi. Xuất Ai Cập ký chương 34 câu 29. Đó là vinh quang thiêng liêng của Đức Chúa Trời tỏa ra từ khuôn mặt của ông. Phao-lô ngã xuống đất. Chúng ta không biết ông có thực sự bị ngã ngựa hay không và bị mù sau khi gặp Chúa Giê-xu. Công vụ chương 9 câu 3 đến câu 4. Và chúng ta đừng quên Anania và Sapphira, những người đã chết vì đã nói dối Đức Thánh Linh về lễ vật của mình. Công vụ chương 5 câu 1 đến câu 11. Chúng ta thậm chí không nói về những người như tiên tri Esai, người đã đi chân trần và ở trần trong 3 năm theo sự chỉ dẫn của Chúa. Esai chương 20 câu 2 đến câu 5. Có thể tôi sẽ không muốn một người như vậy làm diễn giả tại hội thánh của chúng tôi. Liệu hội thánh của chúng ta có xếp ông vào loại tiên tri giả hay có lẽ là kẻ tâm thần không? Nhà tiên tri Ezechiel nằm nghiêng bên trái trong 390 ngày và nằm nghiêng bên phải trong 40 ngày và nấu thức ăn trên lửa làm từ phân bò. Ezechiel chương 4 câu 4 đến câu 15. Những hành vi kỳ quái của họ chắc chắn giống với lối sống của giống Baptist, người ăn mật ong rừng và châu chấu. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là hầu hết chúng ta sẽ rất khó chịu khi ở gần một số người của Chúa, những người có những hành vi rất kỳ quặc. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng họ để viết những sách tiên tri trong Kinh Thánh mà chúng ta rất coi trọng. Chính Chúa Giê-xu đôi khi cũng sử dụng một số phương pháp chữa bệnh khá kỳ lạ. Ngài đặt ngón tay vào tai một người câm điếc và lấy nước bọt chạm vào lưỡi người đó. Mác chương 7 câu 32 đến 33. Và người đó được lành ngay lập tức. Một lần khác, Chúa Giê-xu làm đất sét bằng nước bọt của Ngài và sức vào mắt một người, Giăng chương 9 câu 6. Luca viết trong sách Công vụ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện những phép lạ khác thường của Phao-lô, đến mức người ta lấy quần áo của ông và mặc cho những người bị quỷ ám và bệnh tật. Kết quả là họ đã thấy Chúa thực hiện các phép lạ. Công vụ chương 19 câu 11 đến câu 20. Đó chắc hẳn không phải là buổi nhóm chữa lành và giải cứu thông thường của bạn. Nhưng điều đó có nghĩa là mọi thứ kỳ quặc đều phải là Chúa đang hành động, hay biểu hiện càng điên rồ thì Chúa càng được bày tỏ. Không hề, suy nghĩ đó thật sai lầm, giống như việc tin rằng bất cứ điều gì bất thường hoặc khác lạ đều không đến từ Chúa. Chúng ta hãy xem xét một số biểu hiện kỳ lạ được đề cập trong Kinh Thánh và sau đó chúng ta sẽ xem xét một số thử nghiệm mà chúng ta có thể áp dụng. 1. Ngã dưới quyền năng của Chúa. Một số người gọi đây là ngã trong Thánh Linh. Sau khi nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Trời, ba môn đồ đi cùng Chúa Giê-xu trên núi biến hình đã ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. Ma-thi-ơ chương 17 câu 6. Ý tôi là ai có thể đứng nổi sau khi nghe tiếng Chúa vang vọng từ thiên đàng. Tương tự như vậy, những người lính đến bắt Chúa Giêsu, sau khi Chúa Giêsu thừa nhận Ngài là ai, họ đều lùi lại và ngã xuống đất. Giăng chương 18 câu 6. Chúng ta không biết họ ngã về phía trước hay phía sau, nhưng họ đã ngã xuống đất. Như đã đề cập, cuộc gặp gỡ của sứ đồ Phaolô với Chúa Giêsu khá ấn tượng. Thinh Linh có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. Ông té xuống đất. Công vụ chương 9 câu 3 đến câu 4. Bạn có còn nhớ vị môn đồ yêu dấu rằng người đã đồng hành với Chúa Giêsu gần 3 năm rưỡi và tựa vào ngực Ngài nhiều giờ trước khi Ngài bị đóng đinh, khi bị lưu đày trên đảo Patmo, rằng đã nhìn thấy Chúa Giêsu không phải như Ngài ở trên đất, mà là Ngài trong vinh quang. Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Khải Huyền chương 1 câu 17. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự hiện diện tràn ngập của Chúa chạm vào ai đó và họ gục ngã trong sự đầu phục hoàn toàn. Nhưng điều đó khác với việc một người thuyết rằng đẩy họ ngã. Đó chắc chắn không phải là vinh quang sống động của quyền năng Đức Thánh Linh. Tôi biết ở một số cộng đồng, thật tuyệt khi thấy người thì nằm trên sàn, người thì ngã xuống. Nhưng nếu Chúa không đẩy họ thì xin đừng đẩy họ. Tuyệt đối, Chúa Giêsu đã không đẩy người ta, các sứ đồ cũng vậy. Và chúng ta cũng không nên như vậy. Tôi tự mô tả mình là một người đẩy ngã ma quỷ, không phải đẩy người. Mục tiêu của tôi không phải là để mọi người ngã dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, mà thay vào đó là chứng kiến những xiềng xích, tường lũy và thành trì của ma quỷ sụp đổ. 2. Cảm giác nặng nề. Bạn có thể biết rằng từ vinh quang trong tiếng Do Thái nói về sức nặng hay sự nặng nề của Đức Chúa Trời. Tại lễ cung hiến đền thờ của Salomon, vinh quang của Đức Chúa Trời tràn ngập đền thờ đến mức các thầy tế lễ không thể đứng đó phục vụ được. Sử ký nhì chương 5 câu 14. Sau đó, lửa từ trời thiêu rụi các của lễ và Đức Chúa Trời lại đầm đầy sự vinh hiển Ngài trong đền thờ. Lần này, các thầy tế lễ không thể vào đền thờ của Đức Giê-hô-va được vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. Sử ký nhì chương 7 câu 2. Sự vinh hiển của Đức Trời rất thật và hữu hình trong đền thờ mới, đến nỗi các thầy tế lễ không thể thực thi nhiệm vụ của mình. Tôi đã trải nghiệm điều này trong việc sự thờ phượng cá nhân cũng như trong các buổi nhóm giữa nhiều người. Sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ đến nỗi cơ thể tôi cảm thấy yếu ớt và không thể đứng vững. Tôi thường nằm trên sàn hoặc quỳ xuống để tôn kính trước sự hiện diện thánh khiết và đáng kính sợ của Chúa. Những khoảnh khắc quý giá khi Chúa Giêsu trở nên vô cùng thực là vô giá và không thể nào quên được. 3. Run rẩy. Đôi khi người ta trải nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh nhiều đến mức họ cảm thấy như thể có một loại điện tâm linh nào đó đang chạy qua cơ thể họ và phản ứng lại, cơ thể họ bắt đầu run rẩy. Khi thiên sứ Gabriel được Chúa sai đến với Daniel, Daniel nói: "Tôi chìm vào giấc ngủ mê, mặt sấp xuống đất." Daniel chương 8 câu 18. Một lần khác, ông mô tả những người đi cùng ông: "Những người ở với tôi tuy không thấy khải tượng, nhưng họ đều run sợ chạy trốn để tìm chỗ ẩn mình." Daniel chương 10 câu 7. Trong khi Daniel nói: "Tôi không còn sức nữa, mặt tôi tái xanh như người sắp chết, tôi kiệt sức." Daniel chương 10 câu 8. Trong Jeremy chương 5 câu 22 có viết: "Đức Giê-hô-va phán: Các người không kính sợ ta, không run rẩy trước mặt ta sao?" Khi Chúa ngự xuống núi Sinai, cả hòn núi đều rúng động mãnh liệt và dân chúng run rẩy. Xuất Ai Cập Ký chương 19 câu 18. Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 18. Ê-sai đã mô tả cuộc gặp gỡ của ông với Đức Chúa Trời như thế này: "Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển." Ê-sai chương 6 câu 4. Khi các môn đồ đầu tiên cầu nguyện, nơi nhóm lại rúng động. Công vụ chương 4 câu 31. Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng khi Ngài đến lần thứ hai, các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Ma-thi-ơ chương 24 câu 29. Đôi khi Chúa thích rung chuyển nhiều thứ. Tiếng đường ấy bấy giờ rung chuyển qua đất, nhưng hiện nay phán rằng còn một lần nữa ta sẽ không những làm rúng động đất thôi mà còn làm rúng động cả trời nữa. Hebrew chương 12 câu 26. Hầu hết những rung chuyển mà tôi thấy trong chức vụ của chúng tôi đều là mắc quỷ run rẩy trước sự sức giàu của Chúa. Tôi không thể nói rằng mọi sự rung chuyển đều là ma quỷ, nhưng khi sự rung chuyển trở nên dữ dội, hoặc một người bắt đầu xiết lên như rắn, bò như rắn hoặc sủa như chó, rõ ràng đây là những biểu hiện của ma quỷ, không phải là sự hiện diện duyên dáng của Đức Thánh Linh. 4. Tiếng cười thánh. Đôi khi một người có thể cười không kiểm soát được dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Trước hết, chúng ta biết rằng niềm vui là một điều tốt. Thực ra sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em. Nê-hê-mi chương 8 câu 10. Đức Chúa Trời gắn liền với sự vui mừng vì sự vui mừng là bông trái của Đức Thánh Linh. Cũng như sự tiết độ. Galati chương 5 câu 22 đến 23. Vương quốc của Đức Chúa Trời mang lại sự vui mừng và bình an ở khắp mọi nơi. Roma chương 14 câu 17. Chúa Giê-xu vui mừng trong Đức Thánh Linh. Luca chương 10 câu 21. Ý nghĩa sâu hơn của từ vui mừng là nhảy cẫng lên vì vui sướng và cực kỳ vui mừng. Đó là điều Chúa Giê-xu đã trải nghiệm trong Đức Thánh Linh. Ồ, một trong những môn đồ của Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ đã viết về chúng ta là những người tin Chúa, hân hoan trong niềm vui dạng người khôn tả. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 8. Bởi vì tiếng cười thánh và tiếng cười trong Thánh Linh không được đề cập đến trong Kinh Thánh, nên nhiều người bác bỏ điều này vì cho rằng điều này là ma quỷ hoặc cuồng loạn. Tiếng cười trong Kinh Thánh đôi khi được mô tả dưới góc độ tiêu cực. Sarah cười trong sự hoài nghi không được coi là một điều tích cực. Có rất nhiều câu Kinh Thánh miêu tả tiếng cười như một phản ứng khinh bỉ hoặc chế nhạo. Thi Thiên chương 59 câu 8, Thi Thiên 80 câu 6, Châm Ngôn chương 1 câu 26. Tiếng cười thánh này xuất hiện trong thời kỳ phục hưng đại thức tỉnh ở Hoa Kỳ. John Wesley vào những năm 1700 nhìn thấy hiện tượng này tại các buổi nhóm của ông. Anh ta gán cho nó cái mác ma quỷ ngay lập tức, nhưng về sau khi nhìn thấy kết quả của những biểu hiện này, ông đã thay đổi quan điểm và thừa nhận rằng đó có thể là kết quả của Đức Thánh Linh. Nhưng thành thật mà nói, chúng ta không thấy đề cập gì đến việc cười khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên các môn đồ hay ở bất kỳ chỗ nào trong sách công vụ. Chúng ta đọc về tiếng lạ, lời tiên tri, việc truyền giáo nhưng không đề cập đến tiếng cười. Cá nhân tôi chưa từng trải nghiệm tiếng cười thánh, nhưng tôi biết những người bạn cơ đốc chân chính đã từng trải nghiệm điều đó. Tôi tin rằng những người này chắc hẳn đang trải qua một cảm giác vui mừng tột độ, thậm chí cả tiếng cười thánh do được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhiều người trong số họ làm chứng rằng họ đã thoát khỏi trầm cảm. Nhưng tôi thực sự gặp vấn đề khi một số người lấy tiếng cười là mục tiêu theo đuổi hoặc tiêu điểm của họ, hoặc thậm chí là thước đo xem họ có bao nhiêu Đức Thánh Linh qua mức độ họ cười lớn và lăn trên sàn. Ở phần sau, chúng ta sẽ xét một số cách chúng ta có thể và nên kiểm tra các sự biểu hiện như vậy. 5. Say trong Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ ở phòng cao, những điều kỳ lạ đã xảy ra, chẳng hạn như tiếng gió mạnh từ trời, có những cái lưỡi đến trên mỗi người và họ nói các thứ tiếng khác nhau. Đối với những người Do Thái sùng đạo tham dự kỳ lễ ở Jerusalem vào thời điểm đó, tất cả những điều này thật kỳ lạ. Sửng sốt, ngạc nhiên, kinh ngạc và bối rối là những từ mà Luca dùng để mô tả phản ứng của những người chứng kiến sự việc này. Công vụ chương 2 câu 6 đến câu 7 câu 12. Có những người chế nhạo họ, họ say rượu mới rồi đó. Công vụ chương 2 câu 13. Khi những người theo đấng Christ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, những người chứng kiến không tin tưởng họ say rượu. 120 môn đồ đã có những biểu hiện kỳ lạ đến nỗi những người đứng đó chế nhạo họ là say rượu. Sau đây là một số điều cần ghi nhớ. Chỉ những kẻ nhạo báng và không tin Chúa đã nghĩ rằng các môn đồ này uống rượu và nói rằng họ đang say. Bây giờ Phi-e-rơ đứng dậy và bắt đầu giao giảng. Những người này chẳng phải say như anh em tưởng đâu, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng ban ngày. Công vụ chương 2 câu 15. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng không phải hành vi như say rượu đã thu hút đám đông, mà là những người này đã nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ về công việc của Đức Chúa Trời. Còn nhiều điều nữa khiến các môn đồ hành động bất thường, có lưỡi, lửa và gió mạnh. Và điều tuyệt vời nhất đã xảy ra là Phi-e-rơ đứng dậy và bắt đầu rao giảng tin lành về Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi và về sự ăn năn. Kết quả là 3.000 người đã được cứu và được thêm vào hội thánh ngay trong ngày hôm đó. Trọng tâm không phải là xây trong thánh linh, mà là rao giảng phúc âm và sự cứu rỗi các linh hồn. Tôi tin rằng việc xây trong thánh linh là sự biểu hiện chân thực của thánh linh. Nhưng ngày nay, người ta thường lạm dụng nó bằng cách biến các buổi nhóm thành những bữa tiệc tâm linh. Hãy nhớ rằng, chính người thế gian đã nói rằng các môn đồ say rượu và nói về những gì họ đã thấy liên quan đến rượu và sự say sưa thuộc linh, không phải các thánh đồ. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh có thể tràn ngập và ngây ngất, nhưng thực sự Đức Thánh Linh chỉ đến để tôn vinh Chúa Giê-xu và để cáo trách các linh hồn về tội lỗi. Bông trái thực sự của Đức Thánh Linh là một đời sống được thay đổi, không phải là hành vi trích choáng, lập dị và say sưa trong các buổi nhóm cầu nguyện. Mặc dù Đức Thánh Linh được trình bày như nước hằng sống, chim bồ câu, lửa và dầu, Ngài cũng mang đến niềm vui như rượu mới. Ngài là Đức Chúa Trời. Những người giao giảng không phải là những người phục vụ rượu tâm linh, họ là những người giao giảng phúc âm, và hội thánh không phải là quán bar tâm linh. Hội thánh là thân thể của Chúa Giê-xu, tòa nhà của Chúa Giê-xu và là cô dâu của Chúa Giê-xu. Điều chính yếu luôn là việc giao giảng phúc âm để cứu rỗi mọi người, chứ không phải là những hành vi kỳ quặc chỉ gây sự chú ý cho bản thân. Chúng ta chào đón sự biểu hiện của Đức Thánh Linh, nhưng phải luôn nhớ mục đích chính của việc Ngài ban quyền năng. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Mục đích và mục tiêu là trở thành những chứng nhân hiệu quả, chứ không phải trải nghiệm cảm giác lâng lâng thuộc linh. 6. Các biểu hiện khác. Những biểu hiện này có thể bao gồm sự cuộn thắt và đau đớn dưới sức nặng của sự ăn năn hoặc gánh nặng của sự cầu thay. Luca chương 22 câu 44, Roma chương 8 câu 26. Hoặc trở nên câm lặng sau một cuộc chạm trán, giống như Sachari, mặc dù ông đã bị câm như một hình phạt vì sự vô tín của mình. Luca chương 1 câu 20 đến câu 22. Một biểu hiện khác là rơi vào trạng thái xuất thần như Phi-e-rơ. Công vụ chương 10 câu 10, Philip di chuyển một cách siêu nhiên trong thánh linh bằng cách được đưa từ nơi này đến nơi khác. Công vụ chương 8 câu 39 đến 40. Phao-lô đã trải nghiệm việc lên tầng trời thứ 3. Corinthoni chương 12 câu 2 đến câu 3. Biểu hiện giả tà linh Kundalini. Có một đoạn video được lan truyền rộng rãi, trong đó có người so sánh những biểu hiện của việc thức tỉnh Kundalini với những biểu hiện xảy ra trong các hội thánh ân tứ vào ngũ tuần. Do đó, một số người gọi bất kỳ biểu hiện ngã, run rẩy, cười, vân vân đều là tà linh Kundalini vì những điểm tương đồng với các biểu hiện đánh thức Kundalini. Từ Kundalini có nghĩa là con rắn cuộn tròn và được cho là năng lượng thần thánh cần thiết trong quá trình tiến hóa tâm linh trong ý thức của một người. Người ta tin rằng năng lượng Kundalini là năng lượng sinh lực nằm ở đáy cuộc sống. Khi nó di chuyển từ đáy cuộc sống qua từng luân xa, từ này có nghĩa là bánh xe và dùng để chỉ các điểm năng lượng trong cơ thể bạn liên quan đến các trạng thái tâm linh và cảm xúc khác nhau của cơ thể. Một người có thể trải nghiệm trạng thái ý thức mở rộng và cảm giác hòa nhập với vũ trụ. Phương pháp kích hoạt năng lượng này được tìm thấy trong Kundalini Yoga. Kundalini Yoga là phương pháp thực hành tâm linh, trong đó một người truyền năng lượng của con rắn này lên cột sống để kích hoạt từng luân xa cho đến khi nó đạt đến luân xa vương miện và bạn đạt được sự giác ngộ, hay người ta gọi nó là sự thức tỉnh Kundalini. Khi mọi người trải qua quá trình thức tỉnh Kundalini, nhiều người trong số họ gặp ảo giác, hình ảnh, cơ thể run rẩy, cười cuồng loạn và các hiện tượng khác mà họ tin là biểu hiện của năng lượng này. nhưng bạn phải hiểu rằng bạn không thể có được những biểu hiện Kundalini nếu không tham gia vào kỷ luật tâm linh cụ thể là cố tình triệu hồi năng lượng sống như con rắn này để đi vào cột sống và hệ thần kinh của bạn. Đó là Yoga Kundalini. Bạn sẽ không đạt được điều đó bằng cách tham dự buổi thờ phượng và cầu nguyện với Chúa Giêsu. Sự giảng dạy và niềm tin của thời đại mới là nền tảng của những người theo đuổi sự thức tỉnh Kundalini. Những niềm tin đó trái ngược với phúc âm. Vì vậy, bất kỳ biểu hiện nào xuất phát từ sự giảng dạy sai lầm của thời đại mới và các thực hành của nó đều là ma quỷ. Bây giờ, chỉ vì một số biểu hiện có thể chung giống nhau, không có nghĩa đó là Kundalini. Ma quỷ là kẻ bắt chước và sao chép. Ví dụ, ở Ai Cập, các pháp sư của Pharaoh ban đầu cũng có thể làm những dấu lạ tương tự như Môi-se đã làm. Nhưng điều đó không khiến những dấu lạ của Môi-se trở thành ma quỷ. Ma quỷ trích dẫn Kinh Thánh cho Chúa Giê-xu trong đồng vàng. Nhưng điều đó không làm cho Kinh Thánh kém tin cậy hơn. Có những tờ 100 đô giả trông giống như những tờ 100 đô thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên vứt tất cả những tờ 100 đô. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần học cách phân biệt hàng giả với hàng thật. Dưới đây là ba phép thử đơn giản chúng ta nên làm theo để xác định xem những biểu hiện có đến từ Chúa hay không. Thưa các thần linh. Thưa anh em yêu xấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không. Vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Giăng nhất chương 4 câu 1. Mặc dù câu Kinh Thánh này đề cập đến các thần linh hơn với các biểu hiện, nhưng những tiêu chí tương tự vẫn sẽ được áp dụng. Phúc âm của Chúa Giêsu Christ có được rao giảng không? Khi lửa, gió, các thứ tiếng và tất cả những điều tốt đẹp đến vào ngày lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ không tập trung vào những biểu hiện mà tập trung vào thông điệp về thập tự giá. Có một thông điệp nào đang được rao giảng hay mọi thứ chỉ là sự biểu hiện? Các biểu hiện phải tuân theo thông điệp. Loại thông điệp nào đang được rao giảng về Chúa Giêsu hay về việc say sưa hơn nữa trong Thánh Linh? Phi-e-rơ rao giảng về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ. Chúng ta cũng nên bắt chước ông. Ví dụ, hãy nhìn vào các học thuyết của thời đại mới như sự tái sanh, khả năng trở thành thần thánh, niềm tin rằng con người là thần thánh hoàn hảo. Chúa Giêsu chỉ là một người đã giác ngộ. Tình yêu là một trạng thái ý thức. Đấng tạo hóa là một thế lực không thể biết được và rằng có nhiều con đường dẫn tới thiên đàng. Những điều này hoàn toàn trái ngược với những lời dạy của Kinh Thánh và do đó, những biểu hiện bắt nguồn từ những niềm tin sai lầm này phải bị bác bỏ một cách dứt khoát. Những linh hồn lạc mất có được tái sinh không? Đôi khi các tín đồ chỉ nhiệt tình theo đuổi những biểu hiện thuộc linh và không có người hư mất nào đến để được cứu trong các buổi nhóm của họ. Các buổi nhóm của họ chỉ trở thành một câu lạc bộ nội bộ dành cho những ai muốn đi sâu hơn vào thế giới tâm linh và cảm thấy mệt mỏi với những thói quen nhàm chán, dễ đoán của tôn giáo. Dù tôi hoàn toàn ủng hộ lửa, gió và tiếng lạ, nhưng toàn bộ mục đích của phép bắt tem trong Đức Thánh Linh là để thế giới được cứu, chứ không phải để các tín đồ đắm chìm trong cái gọi là vinh quang của Đức Thánh Linh đó.
Nếu mọi người không được cứu, thì hoặc là chúng ta đang hoàn toàn bỏ qua quyền năng chinh phục linh hồn cho Chúa Giêsu Christ, hoặc những biểu hiện đó không phải của Đức Thánh Linh.
Những đời sống có đang được thay đổi không? Chúa Giêsu dạy hãy đánh giá cây qua quả chứ không phải theo kích thước hay lá của nó. Matthew chương 7 câu 17-19. Đấng Christ phán rằng nhiều người sẽ nói năng giống như những cơ đốc nhân trong những ngày sau rốt và thậm chí còn có nói tiên tri, đuổi quỷ và làm phép lạ. Nhưng không có kết quả nào của sự tin kính được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của họ. Hỡi những kẻ làm ác. Matthew chương 7 câu 21-23. Bông trái ngài muốn nhìn thấy không phải là sự toàn hảo mà là sự tiến tới sự nên thánh. Những người đón nhận những biểu hiện nhưng thực hành tội lỗi đang dương cao một lá cờ đỏ khổng lồ. Tất cả những cơ đốc nhân chân chính đều đấu tranh với tội lỗi, nhưng chúng ta không thực hành lối sống tội lỗi hay thậm chí dung túng nó. Nếu một người đang trải qua những biểu hiện không thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh thì những biểu hiện đó là đáng nghi ngờ. Nếu một nơi mà những biểu hiện này diễn ra liên tục mà không có khao khát hay động lực hướng tới sự nên thánh thì có điều gì đó không ổn. Xem quả thì biết cây. Chúng ta có thể học từ Jonathan Edwards, người đã viết cuốn sách Những dấu hiệu phân biệt một công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời vào năm 1741. Ông hỏi 5 câu hỏi để giúp xác định xem đó có phải là công việc của Đức Thánh Linh hay không. 1. Nó có mang đến sự tôn kính dành cho Chúa Giêsu Christ không? 2. Nó có tạo ra lòng căm ghét tội lỗi hơn và yêu mến sự công chính hơn không? 3. Nó có tạo ra sự tôn trọng nhiều hơn dành cho Kinh Thánh không? 4. Nó có dẫn người ta đến lẽ thật không? 5. Nó có sản sinh tình yêu mạnh mẽ hơn dành cho Đức Chúa Trời và con người không? Đúng vậy, có những biểu hiện thực sự của Đức Thánh Linh có vẻ bất thường đối với những tín đồ thời nay. Nhưng chỉ vì điều đó bất thường không có nghĩa là nó thuộc về ma quỷ. Những biểu hiện không phải là mục tiêu sứ điệp phúc âm cứu người hư mất, tức là sứ mạng của Đức Thánh Linh mới là mục tiêu chính của chúng ta.